SBS Việt ngữ.
Every 4 years, we all speak football.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là đồng hành cùng World Cup 2018. Thưa quý vị, lại thêm 2 trận đấu nữa diễn ra, 2 trận đấu cuối cùng ở vòng 16 đội của World Cup năm nay. 2 trận đấu có lẽ cũng ít nhiều đúng với những cái gì mà mọi người chờ đợi trước khi nó diễn ra. Đó là thế trận giằng co, đó là những toan tính rất là chặt chẽ và lối chơi của tất cả các đội bóng đều nhằm một cái mục đích rất đơn giản thôi, là hạ đội bóng của mình bằng một cái thế thật là an toàn nhất trước khi bước vào vòng đấu tứ kết của World Cup năm nay. Và chúng ta sẽ đến với những diễn biến của trận đấu này với sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, đúng như những cái điều mà mọi người mong đợi và chúng ta cũng đã nhận định trước trận đấu này, Colombia không hề dễ dàng chơi một chút nào và đội tuyển Anh phải toát mồ hôi đến tận những phút cuối cùng, những phút đứng trên chấm phạt đền penalty mới có thể biết được cái số phận của mình như thế nào, thưa anh.
Theo tôi nghĩ thì hai trận đấu ngày hôm qua là hai trận đấu cuối cùng của vòng 1/16. Mặc dù nó không được có nhiều quá bàn thắng như những cái trận đấu trước, thế nhưng mà nó cũng là những cái trận đấu mà đem lại cho khán giả những cái giây phút hồi hộp, kịch tính, căng thẳng, và theo tôi nghĩ xứng đáng là những cái trận đấu đấu loại trực tiếp. Còn về phần hai cái trận đấu ngày hôm qua thì theo tôi nghĩ các đội bóng ngày hôm qua dường như họ đã học được rất là nhiều các cái bài học kinh nghiệm từ những trận đấu trước, đặc biệt là trong trận đấu gặp giữa Nhật Bản và Bỉ, thì họ thấy rằng nếu như một đội bóng thi đấu mà lại để thua trước, và đặc biệt là khi mà để đối thủ dẫn trước, thì lúc này họ sẽ bị vỡ thế trận và buộc phải dồn lên. Nếu như họ không có đầy đủ khả năng như đội tuyển Bỉ để có thể gỡ được tới những 3 bàn thì gần như chắc chắn họ sẽ bị loại. Chính vì thế mà trong ngày hôm qua tất cả những đội bóng bước vào thi đấu thì họ đều thi đấu rất là cẩn trọng trước đối thủ và rất là tôn trọng đối thủ. Quay trở lại về trận đấu của Anh và Colombia thì tôi cũng có nói là đội tuyển Colombia phụ thuộc rất nhiều vào cầu thủ con cưng, đó là James Rodriguez. Thì ngày hôm qua Rodriguez đã không kịp bình phục chấn thương để ra sân và có thể nói là làm giảm đi sức mạnh của Colombia tới 50%. Sức mạnh của Colombia không chỉ bị yếu đi về mặt chuyên môn mà họ còn bị yếu đi về mặt tinh thần, khi mà Rodriguez là có thể nói là thủ lĩnh ở trên sân, là người mà có thể nói là giúp cho các cầu thủ đồng đội xung quanh thi đấu tốt hơn rất là nhiều. Bước vào trận ngày hôm qua thì Colombia biết là do bị thiếu vắng ngôi sao tiền đạo con cưng, thế nên là họ thực sự không bung ra đá hết mình như những cái trận đấu ở vòng bảng mà họ buộc phải thắng. Và chính vì thế mà đội tuyển Anh cũng khi mà biết được cái lối chơi như vậy của Colombia thì họ cũng không muốn mắc phải cái bẫy phòng ngự phản công, bởi vì Colombia có tốc độ và đặc biệt là có ngôi sao tiền đạo là Falcao rất là sắc sảo. Và đội tuyển Anh cũng đá rất là cầm chừng và cái thế bế tắc của trận đấu chỉ được diễn ra khi mà từ một quả phạm lỗi và Harry Kane, có thể nói là Harry Kane đã thực hiện thành công quả đá phạt đền và mở tỷ số cho đội tuyển Anh. Lúc này thì Colombia không còn gì để mất và lúc này Colombia đã buộc phải dồn lên, dồn ép đội tuyển Anh và họ tạo ra được rất là nhiều cơ hội, những cú sút nguy hiểm, và chỉ có tài năng của thủ môn Pickford thì đội tuyển Anh mới không bị gỡ hòa sớm hơn. Thế nhưng có thể nói cái bàn thắng của đội tuyển Colombia thì hoàn toàn xứng đáng khi mà những phút cuối cùng họ thi đấu rất là hay. Thủ môn Jordan Pickford có một cái quả cứu bóng, có thể nói là một trong những pha cứu bóng hay nhất của kỳ World Cup. Thế nhưng từ một cái quả phạt góc đó thì đội tuyển Colombia đã gỡ hòa phút thứ 94 và họ đã vỡ hòa trong niềm vui, và bản thân cái ngôi sao tiền đạo con cưng của họ là Rodriguez cũng có thể nói là không thể giữ được cái niềm vui ở trên băng ghế dự bị. Còn về phần đội tuyển Anh thì lúc này hoàn toàn thế trận, hoàn toàn tinh thần thì lại đã xoay chiều, gió đã đổi chiều, và đội tuyển Anh, các cầu thủ của đội tuyển Anh có thừa nhận sau cái khi mà trận đấu kết thúc, lúc này họ bị xuống tinh thần rất là nhiều, bởi vì có thể nói là bị gỡ hòa ngay phút cuối cùng khi mà cái tấm vé vào trận tứ kết chỉ còn rất là gần, chỉ còn có vài giây mà thôi. Thế nhưng mà các cầu thủ đội tuyển Anh đã kịp lấy lại bình tĩnh, tự tin để có thể nói cầm hòa trong 30 phút thi đấu kỳ hiệp phụ để bước vào chấm luân lưu 11m.
Vâng, và khi bước vào chấm luân lưu 11m thì tâm lý còn đè nặng lên các cầu thủ đội tuyển Anh quốc hơn nữa, bởi vì thực sự ra lịch sử đứng về phía bên kia của đội bóng này chứ không phải là ủng hộ họ. Chúng ta đều biết rồi, đội tuyển Anh từng có một cái lịch sử rất là buồn với những thất bại trong loạt đá cân não trước đội tuyển Tây Đức này, Argentina và cả Bồ Đào Nha nữa. Nhưng mà đến năm nay, đến trận đấu vào rạng sáng nay thì chúng ta đã thấy đội tuyển Anh thoát qua cái rớp đó rồi. Đây là một cái mốc lịch sử, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, tính tới trận tới loạt sút luân lưu ngày hôm qua thì đội tuyển Anh đã thi đấu tổng cộng là 6 lần phải ở trong các vòng đấu loại trực tiếp phải thi đấu sút phạt luân lưu 11m. Và trong cả 6 lần thì họ đều thua, trong đó có 3 lần thua ở các kỳ World Cup và 3 lần thua ở các kỳ Euro. Thì đây có thể nói là một cái thành tích mà không được tốt. Và bước vào loạt đấu luân lưu này thì đội tuyển Anh là đội lại còn kém lợi thế hơn khi mà ở cú sút phạt thứ tư, đội phó của đội tuyển Anh là Jordan Henderson đã sút trượt. Và lúc này thì lợi thế lại thuộc về Colombia, thế nhưng mà hai cầu thủ sút cuối cùng của Colombia đều không thực hiện thành công cú sút của mình. Và người ấn định chiến thắng cho đội tuyển Anh đó là Eric Dier. Thì đây có thể nói là một chiến thắng cho thấy được cái tinh thần và cái bản lĩnh của đội tuyển Anh vào những thời điểm khó khăn. Họ vẫn có một sự tự tin nhất định để vượt qua những khó khăn đó. Và trong thời gian gần đây thì những cái cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh, những cái người mà được tôi luyện ở cái đấu trường bóng đá Premier League, khi mà họ được tiếp xúc nhiều hơn với những cái đối thủ ở các cầu thủ đến từ Nam Mỹ, đến từ châu Âu lục địa, thì dường như họ đã học được cái tinh thần và đặc biệt là cái thần kinh thép. Trước khi đội tuyển Anh tham dự World Cup lần này thì các cái cầu thủ thế hệ trẻ của họ, trong đó có đội tuyển U20 của đội tuyển Anh, cũng đã vô địch World Cup và họ cũng giành chiến thắng trên chấm phạt đền. Thì có thể nói là thế hệ cầu thủ trẻ của đội tuyển Anh ở đội tuyển chính giành chiến thắng được trong kỳ loạt đá luân lưu trong kỳ World Cup lần này cũng là một cái tiến bộ rất là lớn cho đội tuyển Anh. Và ở trong cái trận đấu sau thì họ sẽ phải gặp một đối thủ cũng không hề dễ dàng.
Vâng, và đối thủ ấy chính là đội tuyển Thụy Điển. Rạng sáng nay vừa mới có một cái chiến thắng tối thiểu thôi, chiến thắng đầy toan tính trước đội tuyển Thụy Sĩ bằng lối chơi có thể nói rằng là rất là tích cực và hoàn toàn có thể hy vọng vào trận đấu tới này gặp đội tuyển Anh Quốc. Họ không phải e ngại bất cứ một điều gì. Nhưng mà trở lại một chút thưa bình luận viên Việt Hoàng, với đội tuyển Anh chúng ta đã có thấy sự thay đổi rất rõ rệt ở World Cup năm nay trong đội hình của họ, những cầu thủ trẻ nhưng bản lĩnh đã thể hiện cứng cỏi rất nhiều. Thêm vào đó, đó là một cái vận may cho đội tuyển Anh. Anh có tin rằng đội tuyển Anh cũng đủ xứng đáng để có một cái cơ may vô địch giải đấu năm nay không?
Vâng, theo tôi nghĩ trên con đường đi đến trận chung kết của đội tuyển Anh thì không còn một cái đối thủ nào đã từng vào đến trận chung kết. Và nếu họ vượt qua đội tuyển Thụy Điển thì có thể họ sẽ phải gặp một đội tuyển Nga hoặc đội tuyển Croatia ở trận bán kết. Và có thể nói tất cả những cái đối thủ này đều như đội tuyển Anh, tức là họ không phải là những người mà có nhiều cái thành tích ở trên cao ở trong đấu trường World Cup. Còn ở cái bên nhánh bên kia thì để mà đi tiếp thì những đối thủ lớn, trong đấy có Pháp, có Bỉ và có Brazil, thì họ phải loại nhau và họ phải loại nhau trên con đường đi đến trận chung kết. Và chính vì thế đội tuyển Anh, cái con đường đi đến đội tuyển chung kết của đội tuyển Anh dễ dàng hơn rất là nhiều so với các đội bóng ở nhánh bên kia của giải đấu. Chính vì thế mà theo tôi nghĩ đội tuyển Anh hoàn toàn có cơ sở để tự tin là lọt vào trận chung kết. Chỉ có điều là ở trong trận chung kết thì họ sẽ đi thi đấu như thế nào. Và đội tuyển Anh cũng có, theo tôi nghĩ là bản thân đội tuyển Anh cũng có cũng tiến bộ hơn rất là nhiều khi mà họ có những cái thủ lĩnh tinh thần đến từ các đội bóng, trong đó có Harry Kane là đội trưởng của Tottenham Hotspur, có Jordan Henderson là đội trưởng của Liverpool. Và những cái đội bóng này trong thời gian qua đã thi đấu rất là thành công, ở không chỉ ở trong đấu trường Premier League mà còn ở đấu trường châu Âu như Liverpool lọt vào trận chung kết. Và chính những cái kinh nghiệm thi đấu này đã giúp cho những cái cầu thủ của đội tuyển Anh có thể nói là đã vượt qua được những lúc khó khăn và những thời điểm khó khăn của cái trận đấu ngày hôm qua.
Vâng, trước khi đi xa hơn thì họ sẽ gặp đội tuyển Thụy Điển, chơi một trận đấu xứng đáng và cái chiến thắng là hoàn toàn nằm trong tay họ, không có gì mà phải băn khoăn cả, đúng không ạ?
Vâng, tôi có nói là đây là một cái trận đấu cân bằng nhất của tất cả trong tất cả các cái trận đấu ở vòng 16, và trận đấu cũng diễn ra như vậy khi mà hai đội thi đấu có thể nói là giằng co, nhưng tôi cảm giác là thiếu đi về đẳng cấp một chút khi mà hai đội có thể nói là tạo cũng rất là nhiều cơ hội, và đặc biệt là đội tuyển Thụy Điển, thế nhưng mà họ bỏ lỡ phung phí rất là nhiều cơ hội, đặc biệt là tiền vệ số 8 là Echo thì anh có thể nói là bỏ lỡ hai cái cơ hội rất là tốt khi mà khung thành chỉ còn có thủ môn. Và về đội tuyển Thụy Sĩ thì họ cũng tạo được rất là nhiều cơ hội và thi đấu có cánh hơn, tạo được nhiều cơ hội tốt, thế nhưng đội tuyển Thụy Điển chơi một trận đấu như anh Ngọc nói tích cực và thực dụng. Họ khi không mất bóng thì họ dồn về để bảo vệ khung thành tối đa, và khi có bóng thì họ phản công rất là nhanh, chơi những đường chuyền dài. Và đây là theo tôi nghĩ là cái vũ khí mà đội tuyển Thụy Điển sẽ sử dụng trong cái trận đấu của đội tuyển Anh: phòng ngự thật chặt và phản công thật nhanh và sử dụng những đường chuyền dài. còn đội tuyển Thụy Điển trong cái trận đấu ngày hôm qua là người giành chiến thắng thì theo tôi nghĩ là hoàn toàn xứng đáng dựa trên những cái cơ hội mà họ đã tạo được ra trong cái trận đấu ngày hôm qua.
Vâng, và chúng ta sẽ chờ 2 ngày nữa để các đội bóng được nghỉ ngơi để bước vào vòng quan trọng, đó là vòng đấu tứ kết, với những trận đấu rất là hay ở cái nhánh mà bình luận viên Việt Hoàng nói đó, vô cùng khốc liệt, bởi vì đội bóng nào cũng xứng đáng cả. Uruguay, Pháp, Brazil, Bỉ đều là những cái đội bóng mà xứng tầm ở giải đấu năm nay, và chúng ta sẽ chờ xem những trận đấu này sẽ diễn ra như thế nào để cùng chia sẻ với nhau, cùng bình luận với nhau môn thể thao vua này. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của SBS Việt ngữ.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị trong chương trình đồng hành cùng World Cup khi chúng ta điểm lại các cái trận đấu ở vòng chung kết.
Vâng, và tới đây cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.